giáo của mình cái không có nghĩa là không có gì vĩnh cửu. Con muốn hỏi thầy đào sâu vào cái chữ không một chút về cái tinh thần Phật giáo.
Trong đạo Phật có ba khái niệm bị lẫn lộn với nhau là một, mà vốn có ba nội dung khác nhau. Chữ không, chữ vô và chữ phi. Chữ phi ở trong tiếng Bali và Sanskrit là chữ A, với tư cách là một tiếp đầu ngữ. Sự có mặt của nó trước một danh từ nào đó đó là mang tính cách phủ định hoặc là thể hiện cái tính cách là phi thực thể ở trong cái thực tại đó. Ví dụ như chúng ta có chữ Atta. Atta là cái tôi. Anatta có nghĩa là cái phi tôi, mà người Việt Nam mình ảnh hưởng từ quốc dịch là vô ngã. Vô ngã không đúng, phải dịch là phi ngã thì đúng hơn. Chỉ vì chữ vô có nghĩa là không có, nó là một phủ định từ. Phủ định từ có nghĩa là mình không thừa nhận cái đó đang diễn ra. Còn đang ghi Đức Phật dùng là phi ngã, có nghĩa cái tôi đó là một tổ hợp gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cái tôi đó vẫn hiện hữu nhưng nó là một tổ hợp. Chỉ còn Đức Phật không nói cái tôi đó là không có. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn.
Tức là nó không có vĩnh cửu chứ gì?
Nó không phải vĩnh cửu và nó mang tính tổ hợp. Chứ nó không phải là nó không có thật. Hai cái này nó khác nhau. Trung Quốc thì lý giải nó dưới góc độ là không có thật. Còn Đức Phật thì nói rằng là nó không có thực thể. Nó mang tính tổ hợp. Nó mang tính điều kiện. Do đó nó bị vô thường chi phối. Khi bị vô thường chi phối thì người tu học Phật mới quán tưởng rằng là cái này không phải là tôi, không phải là từ ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên chúng ta ly tâm hóa được nỗi khổ niềm đau, ra khỏi tình huống mà mình đang bị dính kẹt. Thì cái chữ đó gọi là chữ phi, và đó là triết lý. Còn chữ vô đó là phủ định từ. Nó giống như là chữ not ở trong tiếng Anh vậy thôi, hoặc là những cái tiếp đầu ngữ mà tư cách là phủ định. Còn chữ không đó ở trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Shunyata. Shunyata có nghĩa đen là một sự trống rỗng. Trống rỗng chẳng hạn như trong cái căn phòng 40 mét vuông mà chúng ta đang ngồi, thì nó có một cái khoảng trống. Khoảng trống này được hình thành bởi bốn vách tường theo hình chữ nhật. Và như vậy là có mặt ở trong cái khoảng trống này đó là do các vách tường mà ra. Cho nên Phật giáo đó là cái tất cả mọi cái hữu thể hay là mọi hiện hữu đó đều tồn tại trong nó một sự rỗng tuếch. Nó được hình thành bởi những cái khác mà nó là nhân duyên thôi, nó là điều kiện, cho nên là nó không phải là một cái thực thể tuyệt đối. Như vậy cái chữ không Sujata đó hoàn toàn không có nghĩa là phủ định từ. Nó không phải là chữ vô, không phải là chữ bất trong những Hán Việt, mà nó là cái tính cách là không có vĩnh cửu vĩnh hằng vậy thôi. Trước học Phật giáo đó cho chúng ta thấy cả hai phương diện của tính không, một phương diện tiêu cực và một phương diện tích cực. Phương diện của tính không về tiêu cực đó là cái vô thường chi phối dẫn đến nỗi khổ niềm đau, sanh ly tử biệt, những điều chúng ta muốn mà không đạt được, rồi thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội tụ. Tất cả những điều đó nó dẫn đến những cái lẩn quẩn trong ứng xử về cảm xúc. Còn phương diện thứ hai đó là ta thấy được cái tích cực của cái vô thường. Và Bồ Tát Long Thọ đó đã trình bày cái tích cực đó qua hai câu như sau: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có nguyên lý tánh không, tức là sự tổng tuệ tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng, mà mọi sự vật hiện tượng đó được hình tụ. Cái đây là yếu tố rất là tích cực. Xin nêu một ví dụ: nếu không có lá lê rụng vào mùa thu thì vào mùa xuân chắc chắn là không có các lá cây mới. Phải có những chiếc lá lê rụng, thì cái lá lê rụng đó là hiện tượng vô thường. Rồi cái vô thường đó nó dẫn đến nỗi buồn, nỗi khổ, niềm đau, buồn, tuyệt vọng, chán chường, vân vân. Mà ở phương Tây này đó, người nào được hạnh phúc thì hạnh phúc lớn hơn, người nào bị khổ rồi thì khổ nhiều hơn. Tại vì thế giới này nó chú trọng cái sự riêng biệt, sự cá nhân ra. Cho nên là người trầm cảm ở phương Tây là không trị hết được. Bởi vì cái cảnh vô thường rồi mỗi người một thế giới riêng đó, nó làm cho người ta khó mà vượt qua được. Nhưng mà cũng nhờ những cái đổ nát đó mà cái quá trình kế tiếp đó, nó được diễn ra như là một sự sinh sôi. Do đó nhìn thấy được cái này thì chúng ta thấy là những người lớn thuộc thời đi trước nằm xuống, không phải là mất đi, nhờ đó thế hệ sau bắt đầu nói tiếp đứng dậy. Cứ như thế làng sống sau đẩy làng sống trước, và cái tiến trình đó không bao giờ kết thúc. Như vậy khi mình thấy được cái tính không thực thể đó, nên là chúng ta sẽ không bị vướng kẹt vào các cái bệnh chấp về định mệnh và định nghiệp, để mọi thứ có thể thay đổi được mà. Và bên cạnh các cái phương diện tiêu cực của một sự kiện, một vấn đề đó, chúng ta nhìn bằng nhãn quan tích cực, chúng ta sẽ khai thác được những giá trị cao quý. Người có tu học Phật đó, thì nhấn mạnh đến yếu tố thứ hai, khi thừa nhận rằng các cái hiện thực bất toàn đó đang diễn ra với ta là một quy luật. Thay vì người không có tu đó thì đối diện trước những bất toàn đó thì họ sẽ là đập ngực, rồi bứt tóc, khổ đau, bất hạnh, rồi đào tẩu, hay là bi quan, chiến trường, tuyệt vọng, tự tử. Người có tu Phật thì nỗ lực để vượt qua, thì là thấy được yếu tố tích cực ở bên cạnh cái tiêu cực này. Như vậy triết học tính không được Đức Phật nêu ra trong Bát Nhã Tâm Kinh và toàn bộ văn học Bát Nhã đó, không phải là một phủ định từ, cũng không phải là một cái chuỗi của sự phủ định. Thế giới đây là không có gì hết, thế giới đây là giả huyễn. Cái đó Trung Quốc cường điệu quá, cái đó quá nhiều. Còn Đức Phật nói rất rõ là nó không thực thể, vì nó là một tổ hợp vậy thôi. Mà cái gì không thực thể, cái đó không vĩnh cửu. Khi biết là mọi vật không vĩnh cửu thì cần gì phải đau buồn. Hãy tận dụng cái vô thường năng tốc đó để ta làm một việc gì đó có lợi cho mình và cho con người. Nên là bỏ quên yếu tố tích cực này đó thì rất dễ dàng ngộ nhận đạo Phật. Rồi cho rằng đạo Phật là tô đen cuộc đời, bi quan quá cuộc đời, làm cho con người trở nên tiêu vọng và yếu thế. Mà trên thực tế thì đạo Phật giúp cho chúng ta vượt qua được những cái tâm lý tiêu cực vừa nên. Xin đi gọi cho.